Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 11 2020. Các vị nghe cái âm thanh bên ngoài hơi ồn một chút đó, tại vì hôm nay thợ nó đập phá cửa nhà, nó làm sùm nghe, cho nên đừng ngạc nhiên lắm. Ngoài thì Phước Tịnh có mấy anh Mễ, anh đang nói chuyện cách vách nhưng mà nó rất là lớn. Tất nhiên là chúng ta cũng có khả năng là lọc lại âm thanh, tức là mình nghe những gì mình cần nghe, còn những gì không cần nghe thì thôi kệ nó, cứ coi nó như là tạp âm, nó nhiễm chút, nhưng mà rồi chắc chút xíu nó về, cho nên yên tâm. Thưa đại chúng, là chúng ta vẫn còn đi lang thang trong cái phần thiền niệm xứ nghe, tức là có hai câu thôi mà đi hoài đi không hết. Các vị nhớ hai câu chúng ta học đó chứ. Đọc lại đoạn này. Thiện nam tử xuất gia ra khỏi nhà thế tục, giữ giới hộ trì căn, uống ăn có tiết độ, cảnh giác các lỗi lầm, đứng đi trong chánh niệm, chọn chỗ vắng thiền tư, gột trừ năm triền cái, quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc vốn thiền. Và sau khi chứng bốn thiền rồi thì mới hướng tâm đến lậu tận nghe. Đây là cái đoạn khá là lý thú. Thiền tứ niệm xứ á, nếu chúng ta đi vô theo cái trình tự của bài kinh này, mình nghĩ rằng là chứng nghiệm được những cái tầng trí tuệ Phật dạy rất là dễ dàng. Tại vì từ điều thân cho tới xây dựng phước lành, cho tới đi vào con đường thiền tứ niệm xứ. Tất nhiên đa phần chúng ta đi tu dường như chúng ta tu ngang hông, chứ còn chúng ta không có tu theo cái cách mà Đức Phật hướng dẫn đâu. Do vậy cho nên rồi nếm được hương vị chánh pháp dường như rất là khó khăn nghe. Thực ra cái quá trình mình có thể thực tập để nếm được hương vị pháp theo như cái nhìn của mình từ nhiều truyền thống á, thì tối thiểu một số các sư đi vô công trình thực tập dường như phải mất 12 năm. 12 năm là tối thiểu nghe. Cái chu kỳ vận hành của cơ thể con người nó mất tới mười mấy năm nó mới có thể đổi thay được. Mình ví dụ như cơ thể vật lý thôi. Các vị hình dung rằng cái quá trình ăn chay của các vị mất 12 năm thì khả năng thanh lọc nó mới xảy ra cho toàn bộ nội tạng của các vị. Máu các vị nó mới bắt đầu có được cái năng lượng rất ư là lành của thức ăn thực vật. Đó là cơ thể vật lý. Thế rồi tâm lý chúng ta thì nó đâu phải là đơn giản như cơ thể vật lý đâu. Cái tập khí chúng ta tạo rất là nhiều đời. Thứ hai nữa là mình không thấy cái sự tiến bộ của nó. Ăn chay thì cái nhu cầu cơ thể tất nhiên là mỗi ngày nó đói nhất định, cho nên mình nạp vô mình thay đổi được. Còn tâm thức mình nó đâu có đói. Phiền não nó đầy, tham sân si nghiệp chướng nó đầy, cho nên nó đâu có khát thèm gì chánh pháp đâu. Cho nên chúng ta không có ăn chánh pháp từng ngày, làm sao có thể đổi thay được. Cho nên trong 12 năm đó là đối với các bậc thầy, họ ném hẳn đời sống họ trong già lam. Uống ăn có tiết độ nè, rồi gần gũi bạn lành nè, học pháp từng ngày nè, thiền tỏa công phu từng ngày. Đó là cái quá trình nhất định nó xảy ra. Thế rồi chúng ta thì phần lớn chúng ta học pháp ngang xương, rồi cộng thêm với cái việc có khi mình tu thì ít, nhưng mà tham tâm mình nó khởi lên cho cái việc tu thành đạt thì nó lại nhiều. Cái tham mình nó đã theo với mình từ quá khứ xa xưa tới hôm nay rồi. Do vậy cho nên mình đến với công trình tu mình cũng nổi máu tham luôn. Là sao? Sống trong trần lao thì ném đời mình theo dục lạc, tham lợi, tham danh, tham của, tham tiền, tham ái nghiệp phù du. Thế là tu mới 2-3 ngày cũng tham, mau cho đắc thiền đắc định, mau cho có được trí tuệ, mau thành Phật cũng là tham. Tâm thức mình nó vốn đã bất an, đã hoảng loạn, đã chồng chắp lên bao nhiêu nỗi niềm như những cơn sóng rồi. Bây giờ đi tu thay vì mình gột trừ, mình lại không gột trừ, mình lại chồng lên cái lớp tâm thức của mình một cái loại, đó là cái sự tham muốn nữa, thì thưa các vị rằng nó rất là căng thẳng nghe. Cho nên ai mà tu thấy chừng như tinh tấn thì người đó bỏ tu càng sớm. Cái này mình không hù các vị đâu. Trong đời tu mình chứng nghiệm điều này. Một số bạn hữu mình xuất gia, khi mới xuất gia tu, các vị có thể hình dung rằng là ai cũng ngưỡng mộ cả. Anh phát nguyện là không ăn chiều, không ăn sáng, ăn bữa ngọ thôi. Điều thứ hai là ăn mặc tồi tàn rách rưới, tai nghe bảo rằng là phải như vậy để tu khổ hạnh. Điều thứ ba là ban đêm ngủ chừng tiếng rưỡi đồng hồ thôi, còn ngoài ra thì cứ niệm Phật suốt cho ta. Đủ chưa? Chưa đâu nghe. Thế là tu đâu được nửa năm, vì sao thấy nó chậm thành Phật quá. Cho nên phát nguyện giờ con đốt ngón tay cũng vừa, đốt ngón thứ nhất cũng chưa chứng gì cả, đốt ngón thứ hai thế rồi đốt thêm ngón thứ ba nữa, thưa các vị, rồi cái chuyện gì xảy ra? Dường như cái chuyện tu nó còn mờ mệt, Phật thì xa vời vợi, trong khi tâm thức nó đầy những cái căng thẳng như vậy, bất an như vậy, cuối cùng rồi tu không nổi nữa, thôi con trả áo cho thầy, con về đời. Thế rồi có một nàng tiên đánh xòe bằng tay vàng, nó đón anh chàng bay mất. Nhiều lắm thưa các vị. Cho nên, thưa đại chúng rằng là mình không có cần nói chi cho xa vời từ cái nền tảng kinh văn hay là sách sử gì cả, mình quan sát rồi sống bình thường thôi. Một số bằng hữu của mình cùng xuất gia với mình đó, các vị biết rằng bây giờ thì dường như những người mà mình điểm mặt tinh tấn rất mực ngày xưa, tưởng chừng như là tu chứng đạo tới nơi đó, dường như giờ không còn móng nào hết. Còn cái người tu lạc xẹt, dường như là ngày qua ngày cứ bình chân như vậy. Ta đi tới mới đi tới, ta đi lùi mới đi lùi. Ta ăn ngày ba bữa, nặng ngày ba bữa, không ăn hơn, cũng không ít. Và tu rỉ rả lai rai, nói theo cái từ nhà quê đó. Quá ra thưa các vị, tồn tại cho tới 70 ngoài tuổi vẫn còn sống nhăn. Và không giỏi gì hơn ai, cũng không dở hơn ai. Cứ bước bình ổn thôi. Thưa đại chúng rằng cái từ người ta nói rằng anh chạy thì không bao giờ tới. Anh nằm ngủ thì cũng không bao giờ tới. Anh ngồi bên vệ đường cũng không bao giờ tới nghe. Thế nhưng mà đường dài vạn dặm mà anh chỉ cần đi thong thả từng bước một, ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đi, thì xin thưa rằng đi tới trời luôn đó. Trần gian này khắp mặt đại địa này đi tới nơi. Cho nên thưa đại chúng rằng tâm thức ta nhìn cái độ tiến bộ nó rất là khó. Thân thì nó có nhu cầu nạp năng lượng từng ngày, cho nên mình ăn chay mình có thể làm cho 12 năm nó đổi thay được toàn bộ cơ thể. Tâm mình thì nó tràn đầy tham muốn, phiền não, ưu tư, dục niệm. Cho nên nó đâu có nhu cầu gì để các vị ăn pháp đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, từ bài học này nó cho ta cái nhìn là cái điều kiện tu của các vị đặt cái nền tảng trên điều Phật dạy. Từ cái thay đổi thân, thay đổi tư cách, thay đổi suy nghĩ. Rồi chọn một cái hoàn cảnh rất là thích hợp, đi vào con đường thiền định thì mới có khả năng chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nghe. Thế cho nên xin nhớ là tâm ta nó đã chịu nhiều áp lực rồi, cho nên các vị đừng đặt vấn đề áp lực để cho nó tu nữa, coi chừng đây là một sai lầm. Đây là nhắc nhau thứ nhất. Đời sống nó đã là một áp lực rồi, những cái ký ức của các vị, buồn vui của các vị, lo âu phiền muộn của các vị, nó cũng là một loại áp lực trên tâm thức. Thế bây giờ mình ham tu, mình chất nặng vô tâm thức của mình mỗi cái nỗi niềm mau thành Phật nữa, thì áp lực này nó lại cộng thêm với những áp lực đã có sẵn trong quá khứ, thì nó hình thành cái sự xung đột rất là lớn, nó làm thành cái sự phân liệt của tâm thức. Và cái tình trạng này thì có chừng tu chưa có trí tuệ mà lại lẫn sớm trước cái tuổi già nghe. Do vì tâm thức mình nó rất là nặng nề, áp lực quá nặng, cho nên xin lưu ý. Đó là điều thứ nhất. Cái chu kỳ của công phu thiền tập rất cần cái thời gian đi vô. Và nó cho phép các vị thực tập thiền nhưng mà rất thông thả. Cái điều mà chúng ta cần làm đó là buông thư. Buông thư khi đi vào thiền tập. Cái điều này nó không chỉ có 1 giờ tỏ thiền, 2 giờ tỏ thiền thôi, mà nó dính liền cả một cái chiều dài trong đời sống tu của chúng ta nghe. Cho nên xin nhớ cho cái từ ở trong nhà thiền ta dùng đó là tinh cần, nhưng mà không quá là vội vàng cập rập, không quá nôn nóng. Tại vì các vị nôn nóng, các vị vội vàng, các vị làm áp lực nơi tâm các vị, thì cái tu tập chúng ta nó không tiến bộ mà nó lại bị thối đọa. Cho nên đấy là cái điều thứ nhất mình xin nhắc. Các vị đọc qua đoạn các vị thấy Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ nha. Nào là uống ăn có tiết độ, nào là chọn chỗ vắng thiền tư, nào là bắt đầu đi vào thiền quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm, rồi mới quán niệm pháp. Chúng ta đã đi ngang qua cái phần này rất nhiều buổi học, mình đã giải thích về quán thân trên thân, quán thọ trên thọ. Cái phần quán tâm trên tâm thì chúng ta cũng nói ít nhiều về cái con đường thiền tập của truyền thống thiền tứ niệm xứ, tức là thiền minh sát tuệ hay là Vipassana. Thưa đại chúng rằng là dù cho mình có nói 10 buổi cũng chưa chắc gì đã hết cái phần thiền quán tâm trên tâm. Tại sao vậy? Tại vì mỗi người tâm thức của chúng ta nó có ngàn vạn nẻo, ngàn vạn cái cách để hành trì. Đơn giản nhất là các vị nhìn cũng là người cùng sinh ra trên đất nước Việt Nam, cùng trưởng thành trên môi trường Việt Nam, có thể học chung một trường, có thể sống và tuổi tác ngang nhau, thế nhưng mà tâm thức mỗi người có mỗi chiều hướng suy nghĩ khác nhau, quan niệm về đời sống khác nhau. Đành rằng cùng một trình độ, cùng học hành ra trường với nhau đó. Thế nhưng mà thưa các vị, yếu tố quan trọng đó là nghiệp thức chúng ta quá khứ nó chi phối, rồi suy nghĩ chúng ta, khả năng tiếp thu chúng ta đối với văn hóa. Do vậy cho nên nó định hướng thành tâm thức mỗi người mỗi khác biệt, cho nên cái chuyện quán tâm trên tâm đó không phải có một cái mẫu số chung cho mọi người được đâu nghe. Các vị nắm cái nguyên tắc của Đức Phật dạy, rồi các vị ứng dụng vào đời sống của mình một cách thông minh, chứ còn không có ai có khả năng là nhìn thấu tâm thức của chúng ta để có thể truyền trao một cái pháp để chúng ta nắm cái đó chắc cứng để mình tu tập cho tới sự thành đạt. Cho nên cái điều này thưa đại chúng rằng đó là một yếu tố sáng tạo và khám phá của từng người để các vị có thể đi vào con đường quán tâm trên tâm. Nếu chúng ta đi vào thiền tứ niệm xứ thì quán tâm nó hàm nghĩa rằng là các vị nhận biết hay là quan sát cái tâm vọng thức lăng xăng của các vị, những ý nghĩ các vị nó đang nói thì thầm nguyên thiên đây, dùng tâm quán tâm, tức là dùng năng lực chánh niệm nó nhận biết, nhưng mà nó không có tiếng nói thì thầm gì cả, nó chỉ đơn thuần là cái sự nhận biết bằng trực giác, nó thấy nó nhận biết liền tỏ tường, không có cần có một dòng chữ phê bình phán xét gì của ý thức các vị đang thì thầm gì về đối tượng, thì gọi là quán tâm trên tâm. Hay dùng một cái từ dễ hiểu là nhìn cái tâm sinh diệt của ta, thì gọi là quán tâm trên tâm nghe. Là thế nào là tâm sinh diệt? Thưa đại chúng rằng là những suy nghĩ chúng ta được gọi là tâm sinh diệt. Thế nào là suy nghĩ chúng ta? Thưa đại chúng, suy nghĩ nó chẳng gì khác ngoài những câu chữ đang nói thì thầm trong các vị gọi là suy nghĩ. Ví dụ như người ta viết thành một câu cú ra ngoài, thì dòng suy nghĩ đó biểu hiện ra hình thức trải ra trên trang giấy, gọi là chi? Gọi là chữ viết, gọi là văn bản, gọi là tiểu thuyết, vân vân. Thế nhưng cũng suy nghĩ nhưng mà tôi không viết ra ngoài, tôi đang nói cuồn cuộn trong tâm thức tôi thì gọi là suy nghĩ. Thế rồi gần gũi nhất, dễ hiểu nhất là Thầy Phước Tỉnh nói từ cái nguồn gì vậy? Nếu ý thức tôi không vận hành, làm sao tôi có thể nói từng câu mạch lạc, có ý nghĩa và truyền đạt đến để cho các vị hiểu được tôi muốn trình bày điều gì? Thế rồi tôi không nói cho các vị nghe, tức là tôi không vận động ý thức của tôi để nó tuôn chảy ra cái miệng để truyền đạt đến các vị bằng một loại ngôn ngữ. Thế thì tôi cũng đang nói, nhưng mà tôi nói bên trong. Thế thì hai tình trạng nói bên ngoài, ý thức diễn đạt ra bên ngoài gọi là nói, gọi là giảng pháp. Thế nhưng mình không có biểu hiện nó ra miệng, nhưng mình nói trong tâm thức mình thầm thầm từng tràng ngôn ngữ thì cũng gọi là nói, nhưng mà cái từ khác ta nói là suy nghĩ nghe. Đây là tầng thứ nhất của suy nghĩ. Thế là các vị quan sát được từng dòng chữ các vị đang nói thì các vị đang quán tâm, nhưng mà quán cái chi? Quán phần thô. Vừa nói vừa nhìn cái dòng chữ mình đang nói đến với người thì gọi là quán tâm, nhưng mà đây là quán cái phần thô, hay cũng gọi là đang nhận biết ngôn ngữ từ nguồn tâm chảy ra. Thế rồi cái ngôn ngữ ấy nó không biểu hiện ra bên ngoài, không nói cho ai nghe hết, mà tôi nói cho tôi nghe. Có trường hợp này không? Có. Trường hợp này tôi gọi là suy nghĩ. Người ta cũng gọi cái tên khác là vọng thức bời bời, những suy nghĩ đang ngược xuôi. Và cái từ hay dùng đó là tâm ta nó đang phố chợ, tức là nó đang ồn ào, nó nói quyên thuyên. Có khi nó đang cãi lộn trong đó, có khi nó nói mình nó nghe thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là quán tâm trên tâm hàm nghĩa rằng mình nhận diện được, mình quan sát được cái dòng chữ đang nói thì thầm không ai thấy, nhưng mà mình thấy, gọi là quán tâm trong tâm. Đây là cái tầng chi? Thưa các vị, cái tầng chúng ta có thể thăm dò được nghe. Thế thì mịn hơn cái tầng này. Mình nói mịn có nghĩa là đòi hỏi một cái trình độ nào đó có tu tập rồi mình mới nhìn suốt được cái chiều thâm sâu u ẩn phía dưới của nó. Cạn thì chúng ta nhìn dễ như buồn, như vui, nhìn dễ. Nhưng mà cái sự suy nghĩ chúng ta thì ta nhìn không ra. Tại vì lâu giờ ta cứ thấy nó là ta thôi. Và ta nhìn được cái tầng nói nguyên thiên thì thầm đang tuôn ra cuồn cuộn đó. Nhìn được rồi ta mới nhìn được rằng dưới cái tầng đó, tức là cái tầng vô cùng mịn màng, tinh tế, con mắt của người bình thường không thấy, đó là cái tầng ý thức nó gần gợn. Nó không có chữ nghĩa gì cả. Nó chỉ là âm ba, chỉ là sóng thôi, nó hơi gần gợn thôi. Nhưng mà nó có cái sự ba động nhất định thì gọi là cái tầng đấy là cái tầng tâm thức rất mịn nghe. Mình nhìn được cái tầng ý thức đang vận hành, tức là từng câu chữ đang cuồn cuộn ra tâm thức chảy ra, thì mình sẽ nhìn được cái âm ba, cái gần gợn, những cái lượng sóng nó chưa thành hình sóng nhưng mà nó đã gợn lăn tăn trên mặt hồ. Thì đây là cái sao động nhất định của tâm thức chúng ta. Nhìn đến tầng này rồi thì các vị dần dần đi vào cái chiều sâu tĩnh lặng của tâm. Các vị mới quay ngược lại thì ra ta không phải là những buồn vui, ta cũng không phải là những dòng suy nghĩ lâu nay nó bồng bềnh, nó phê bình, nó phán xét. Ta cũng không phải là một chút vui, chút buồn gần gợn trong tâm thức, một cái chút chạnh lòng. Không phải như vậy. Mà ta là năng lực tâm đang chiếu sáng, đang quan sát tất cả những thứ ấy. Bây giờ thì thưa các vị, người ta nghiệm ra được cái tâm thể của người ta, tức là cái trạng thái của tâm không sinh không diệt. Nói theo cái từ ngữ thiền là bây giờ anh mới nghiệm ra được cái con người thật của anh là gì. Cái từ này người ta dùng rất là nhiều nghe. Có khi người ta gọi là thấy được cái tánh chân thật của mình, ngộ ra được tâm Phật bất sinh bất diệt của mình, nghiệm ra được thể niết bàn của mình, nghiệm ra được pháp tánh thân, hay là thân kim cang, hay là vị Phật bên trong tự tâm của các vị, bên trong thân của các vị. Tùy theo những cái truyền thống người ta gọi thôi. Đấy là cái tiến trình nhất định mà nếu chúng ta có tu thì dần dần chúng ta thể nghiệm điều này nhé. Cho nên thưa các vị, thiền tứ niệm xứ, các vị đi vô một cách tuần tự, và cái nhiệt tình của mình tu tập như vậy thì nếm được hương vị chánh pháp, nếm được năng lực giải thoát hiện tiền. Và cái chuyện thành đạt con đường giải thoát không phải là cái chuyện xa vời. Không phải là cái chuyện anh chết rồi anh mới sinh về cảnh giới lành, gặp Đức A Di Đà, anh mới chứng niết bàn gì cả. Thưa các vị, ngay hiện tiền này các vị đi đúng con đường của Phật dạy. Từ văn bản kinh như thế này thì các vị nghiệm ra được trạng thái niết bàn là cái sở hữu mà nơi tâm các vị đã có sẵn. Thế thì thưa đại chúng rằng là các vị không còn lăng xăng, ngược xuôi, hướng tới ai để tìm cầu sự giải thoát cả. Có một vài điều rất là tức cười mà nếu chúng ta không học Phật Pháp tỏ tường đó, thì chúng ta bị gạt nghe. Mình kể cho các vị nghe về cái chuyện bị gạt. Có một số sư cô cũng tội nghiệp lắm. Họ rất là ham tu. Thế thì cái công trình học Phật Pháp thì lại không may mắn, cho nên không đi vào dòng giải chánh Pháp. Thế rồi đột nhiên gặp cũng một sư cô với một ông thầy vơ va vơ vẩn. Họ cứ khoe rằng là họ mở được cái con đường giải thoát, đến họ đi rồi họ dạy tu để giải thoát, để thấy được đạo. Họ dùng một cái chút của cái năng lực gọi là tâm lý xã hội học hiểu giữa đời thường đó, rồi qua què qua sói một lúc cái rồi một số quý sư cô đành rằng là xuất gia rất bé, cái niệm tu hành rất là tốt lành, thế nhưng mà bị gạt, nó là theo ta đi rồi ta chỉ cho cái con đường giải thoát, chỉ con đường giác ngộ chứ. Cái từ họ dùng rất là ngon lành, tu nhưng mà không biết giác ngộ là gì, bây giờ đến đây ta dạy cho để đi vào con đường giác ngộ. Cái tội nghiệp đó là thưa các vị, ví dụ một số người vác xác chạy tới, nghe lời chạy tới để học, để được đi vào con đường giác ngộ. Trong khi bản thân của ông thầy và bà sư cô đó thì chưa giác ngộ gì cả. Thế nhưng mà dám cả gan viết sách bảo rằng là đã giác ngộ, dụ con người ta chạy tới để dạy cho con đường giác ngộ. Thực ra thì họ khá thông minh, có thể biết được đường đi cộng với một mớ kiến thức. Thưa các vị, làm cho một số người chạy theo quýnh quán thấy rất là tội nghiệp. Trong khi đó thì cái con đường chánh pháp của Phật dạy, nếu họ đi vô thì không bị lường gạt kiểu này nghe. Kỳ thực rằng là mình gần gũi thân cận các bậc thầy, các bậc tôn đức trong nhà Lam đó, mình chưa nghe mấy ông cụ đó tự hào mình là thiền sư, cũng chưa nghe mấy ông già nói mình giác ngộ gì đâu, chưa hề. Đơn giản nhất là hai cái vị thiền sư lớn ở đất nước Việt Nam, đó là một là ông cụ Trúc Lâm. Thú thật với các vị, mình học bên ông cụ tới giờ mình chưa nghe ông cụ có một cái lời nào khoe rằng là tôi thấy tánh, chưa giác ngộ, càng không nữa. Thế rồi sư ông Làng Mai cũng vậy, nghe pháp thoại sư ông chừng 1000 bài các vị nghe, đố tìm ra được cái câu nào ông cụ nói là tôi giác ngộ, tôi thấy tánh gì đâu, không. Thế nhưng mà năng lực dạy đạo, giảng kinh, thuyết pháp, giúp người, độ người, mênh mông. Thế là cái ông thầy, bà cô kia, cái dân mới nứt mắt ra, tu thì ăn chết nửa hạt tương, bài đặt nói là ta đã giác ngộ rồi, tới nay ta dạy cho con đường giác ngộ. Điều thứ nhất, thưa đại chúng rằng là hãy biết rằng con đường tu tập giác ngộ đó, dường như là nếu thực sự ta giác ngộ rồi, chưa bao giờ ai dám tự hào như vậy, tại vì đó là cái cách, đó là cách mở cửa chào hàng, mời người buôn bán. Chứ còn kỳ thực rằng là nếu thực sự anh có pháp hành trì, anh có đạo hạnh, anh có năng lực hướng dẫn người ta thì đâu cần quảng cáo đâu, người ta chạy tới chứ. Các vị thấy quý hòa thượng lớn, quý sư ông lớn, có ông nào quảng cáo thì tới đây ta dạy cho giác ngộ không? Không, đâu có mở cửa chào hàng, đâu quảng cáo gì đâu, nhưng mà người ta đến, ta đảnh lễ. Còn ông thầy bà cô đó thì thưa các vị mở cửa rao hàng bán sùm trời hết. Mà thưa các vị đọc vào sách thì thấy có chút thông minh. Thế nhưng mà nói rằng là tôi giác ngộ rồi thì cái điều này nó sai với tinh thần căn bản Phật dạy rồi nghe. Cái bà sư cô đó tệ thì đã đành rồi. Cộng với ông thầy kia, người ta viết cuốn sách mỏng mỏng, ông lại đề vào những hàng chữ gọi là giới thiệu sách. Đây là thiền sư giác ngộ. Thú thật rằng là mình đọc ngay chữ đó mình nó mất cảm tình rồi. Mình không biết tại sao người ta gan trời, gan bằng trời. Cho nên thưa đại chúng, các vị không cần chạy đâu xa. Các vị nắm một phương pháp thiền tứ niệm xứ, thực tập đúng trình tự của Phật dạy, thì ngay hiện thời các vị đã có thể nếm được hương vị chánh pháp, an lạc, giải thoát và đoạn được phiền não, đoạn được buồn giận bất an, chứng nghiệm được trạng thái an lạc ngay lúc các vị xả hình hài này, không phải là chuyện khó khăn gì cả. Điều thứ hai rất quan trọng là các vị không có cần phải chạy vài ngược xuôi tìm ai là vị thầy giác ngộ giúp cho các vị giác ngộ hết, tại vì bản thân của các vị có con đường giác ngộ vạch sẵn. Nếu các vị hướng vào tâm, các vị thực tập thì các vị liền chứng nghiệm giác ngộ nghe. Có cần vác sáng tới mấy ông thầy bà cô đó để họ ban cho con đường giác ngộ không? Đừng có khùng đến nỗi. Mình hãy làm một người bình thường. Đừng có quá tham lam mà bị người ta lừa gạt. Điều thứ hai nữa, đi vào con đường học Phật Pháp cho nghiêm túc, học chánh pháp để hành trì. Ví dụ như ngay hiện đời này mình chưa có thể đạt đến cái mức độ công phu cho nó chín chắn, thành đạt được cái gì sâu sắc, chứng thiền, chứng đạo chi. Thì thưa các vị, cái con đường tu mình cũng đủ vững vàng để hướng dẫn người ta đạt đến cái sự an bình, tĩnh lặng ngay hiện đời này. Các vị học với các vị thiền sư cư sĩ cũng vậy, chưa có vị thiền sư nào nói mình giác ngộ hết nha. Như Ngài Goenka, các vị biết rằng ông cụ dạy rất là nhiều cái trung tâm thiền. Các vị thiền sư Nam Truyền cũng đâu có ông nào nói mình giác ngộ gì đâu. Còn tu phất phơ qua ngày viết được nửa cuốn sách mà đã nói mình giác ngộ nọ giác ngộ kia, đây là cái những tức cười nhất trong cái thế giới tăng sĩ. Và chúng ta thì thưa các vị nên ý thức là những điều người cư sĩ nói thì đôi khi chúng ta lại không dễ tin, tại mình nghĩ rằng ảnh là cư sĩ mà. Nhưng mà các thầy các cô nói thì chúng ta tin roi rói, cho nên dễ bị lừa gạt là vậy nghe. Đây là cái điều nhân thiện tứ niệm xứ, đó là cánh cửa chắc thực nhất Phật mở vô để chúng ta đi vào công phu hành trì. Rồi mình nhắc điều này để cho các vị lưu ý, đừng có bị một số các thầy cô lừa bịp mình tội nghiệp. Hãy đi con đường tuần tự như các bậc thầy chúng ta dạy, nên cẩn trọng. Và có như vậy thì các vị không có lầm lạc, không bị người ta lừa bịp. Điều thứ hai, mình muốn liên hệ một chút về quán tâm của phương pháp thiền đốn ngộ nghe. Chúng ta đã đi ngang vô cái cửa quán tâm chân tâm của thiền tứ niệm xứ. Hôm nay chúng ta dành lại chút thì giờ nói về quán tâm chân tâm của thiền đốn ngộ. Thưa đại chúng, là thiền đốn ngộ đặc thù là họ đặt cái nền tảng trên quán tâm chân tâm thôi. Và tất cả các quán thiền nó đều có một quy hướng chung như vậy. Do vậy cho nên nếu chúng ta tu tập, chúng ta học thiền tứ niệm xứ nghiêm túc á, khi các vị đọc vào văn bản thiền đốn ngộ á, các vị thấy không có lạ lùng chi cả. Chẳng qua đó là gì? Cái nền tảng văn hóa của Trung Hoa, họ đã đi vào cái công phu nội quán. Ví dụ như từ tư tưởng Lão Trang, từ cái truyền thống học thuật kinh văn Đại Thừa của Phật giáo Trung Hoa đã chín chắn tâm thức rồi. Do vậy cho nên họ đến với con đường thiền tập, khám phá ra cái con đường thiền đốn ngộ thì họ đi vô cửa rất là dễ dàng. Cái đặc thù thứ hai là thưa các vị, thiền đốn ngộ người ta không có ghi cái tiến trình hành trình, tức là cái tiến trình hành trì của các vị thiền sư nha. Người ta chỉ nói giai đoạn bậc ngộ của các ông thôi, tức là cái giai đoạn triệt ngộ, thể nghiệm được trạng thái tâm bất động, thì họ chỉ ghi lại đoạn ngữ lục rất ngắn, cho nên chúng ta tưởng chừng như mấy ông thầy này nghe người ta la làng tiếng cái rồi ngộ, hoặc là bị thầy đánh một bạt tai cái ngộ. Nhưng mà không, cái quá trình tu tập để có thể thấu đạt được tâm, liễu đạt được bản chất tâm vốn là không sinh không diệt, thưa các vị có khi mất 8 năm, 10 năm, 12 năm hoặc nhiều hơn nữa nghe. Ví dụ như Nam Nhạc Hoài Nhượng vác xác tới tham vấn Lục Tổ Huệ Năng, Ngài hỏi chứ Nhậm Ma Lai, hay nói theo cái câu tiếng Việt đó là từ đâu đến, vật gì đến. Cái từ đâu đến thì người ta còn hiểu, nhưng vật gì đến thì câu này rắc rối cuộc đời rồi. Tại vì tôi là một con người, tôi là một sinh vật, tự nhiên Ngài nói là cái thứ gì tới đây vậy? Từ đâu tới thì tôi có thể nói tôi từ Việt Nam tới. Thế nhưng vật gì đến thì câu này nó làm cho Ngài Hoàng Nhượng choáng váng, trả lời không được. Thế rồi đảnh lễ Ngài Lục Tổ, mất bao nhiêu năm? Thưa các vị, 8 năm mới trả lời được câu hỏi đó nghe. 8 năm. Thưa các vị, trong cái đạo tràng Ngài Lục Tổ thì đâu có chuyện vô đó nằm khều chân hoặc là gác chân chữ ngủ ngâm thơ rồi chơi qua ngày đâu. Chỗ người ta tu tập mà nghe kinh từng ngày, tỏa thiền từng ngày, lao tác từng ngày, Và 8 năm như vậy, miệt mài như vậy, rồi cuối cùng mới lên bạch với tổ rằng là bạch Ngài, con trả lời được câu hỏi của Ngài rồi. Thế nhưng trước 8 năm đến với lục tổ, Ngài tu bao nhiêu lâu có vị biết không?
Tu từ bé,
học kinh, học luật, học luận. Cho tới một hôm Ngài lại thốt một câu rằng là kẻ trượng phu mang hình hài rất là trân quý thế này, vô lý ta lại chìm ngập trong cái đống kinh văn thế này, không tìm được cái con đường giải thoát ư. Thế cho nên Ngài bắt đầu đi về phương Nam, đến đạo tràng lục tổ tham vấn, tại vì nghe đâu là Ngài lục tổ đã chứng ngộ được thiền, được danh chánh ngôn thuận là làm tổ thứ sáu. Thì các vị biết rằng là trước khi luyện mình vào Dạ Lam tự viện 8 năm tu để có thể ngộ thiền đó, thì Ngài đã có tới mười mấy năm ở trong chốn Dạ Lam tu tập. Nào ăn chay, nào hành trì, nào niệm Phật, nào tọa thiền, nào học kinh, nào học luật, học luận. Quá trình nó dày như vậy nghe. Và trở lại cái chuyện Ngài Hòa Nhượng, các vị biết rằng là mất 8 năm như vậy lên bạch tổ, bạch Ngài, con trả lời được câu hỏi đầu tiên có tới đây mà Ngài hỏi là từ đâu tới, Phật gì tới. Thế tổ hỏi chứ, từ đâu tới, Phật gì tới. Ông già làm y lại cái câu hỏi cũ. Ngài Hòa Nhượng nói một vật thì không trúng. Là chi? Thưa các vị, ai chẳng biết hình hài này vác xác tới tham vấn Ngài lục tổ. Thế nhưng nói con từ miền Nam Cali, miền Bắc Cali tới thì sai. Ông đâu có hỏi chuyện đó. Tại vì ông tới đây tôi biết ông từ đâu rồi. Phật gì tới? Rõ ràng là hình hài con người, mang hình thể con người, tâm thức con người, khoác áo ca sa, rồi hỏi cho Phật gì tới. Hàm nghĩa rằng là ông có biết trong cái xác vô thường tứ đại này cái gì đang sống động, đang chỉ huy, đang dắt dẫn ông tới đây không? Ông có nhận ra cái đó không? Tức là cái chủ thể của ông trong hình hài bốn đại không? Thì lúc bây giờ Ngài Hòa Nhượng, Ngài đáp câu rằng là nói vật không đúng. Tại vì nó không phải là vật, nó không phải là phi vật, nó không phải là vật chất, không phải tinh thần, không phải buồn, không phải vui, không phải suy nghĩ gì cả. Mà nó lại không rời những cái thứ ấy. Khi nghe câu nói đó thì tôi biết, ồ, cái anh chàng này đã thấy được cái đường vào rồi đây, đã thấy được cái gì là cái công sinh công diệt, ngay nơi hình hài sinh diệt, ngay nơi buồn vui sinh diệt, ngay nơi nghĩ suy đang bồng bềnh sinh diệt đây. Thế là các vị quy chiếu vào các pháp hành trì của chúng ta khai triển thì các vị nhận ra điều này cũng không khó khăn đâu nghe. Thân này, đó là một khối vật chất, nó như cái máy tính mà không có chương trình. Nếu không có chương trình cài vô thì nó nằm đó như cục sắt, không vận hành được. Thế là cái chương trình cài vô. Rồi các vị thử làm một việc là kiểm tra cái chương trình nó nằm ở đâu trong máy tính. Tìm ra, mở từng ốc vít, mở từng con chip nhỏ, chẻ ra từng mảnh nhỏ, tìm coi có chương trình không? Không. Thế nhưng mà khi ráp cái máy lại, gắn đủ bộ phận vô, chạy chương trình vô thì nó vận hành. Nó có thể mở được đài, nó có thể mở được âm thanh, rồi nó lên website hoặc là nó lên wifi thì nó có thể nối với thế giới bên kia bờ đại dương. Thế nhưng mà tìm thì chương trình không biết nó nằm đâu cả. Thế rồi ví dụ gần nữa là các vị cài một cái chương trình, ví dụ như chương trình làm phim hay là cái chương trình đồ họa, cài vô cái chương trình, tức là cái phần mềm đó, thưa các vị, nó tạm có mặt trong cái đĩa nhựa. Thế rồi các vị cài vô cái chương trình nó đi vô trong máy, rồi đĩa nhựa nó còn hay là nó nhai luôn cái đĩa nhựa thành ra hư vô, nó trả cái đĩa ra các vị vứt đi, nhưng mà chương trình thì nó đi vô rồi. Thế thì các vị thấy rằng là cái máy thì nó là vật lý, còn chương trình nó là phần mềm, nó lại không có hình ảnh gì nghe. Cho nên nói chương trình là vật đúng không? Sai. Nó không có vật, nó vô hình, nó là phần mềm mà. Thế rồi nói nó có hay là không có? Không thấy nó đâu. Rồi nói nó không có được à? Nó có đó. Tại vì chính nó vận hành được máy. Rồi các vị nhìn có hình hài các vị, cái chương trình cài vô đó là tâm thức của các vị, nó cài vô trong hình hài này từ lúc nào? Nó có sẵn từ lúc các vị vào thai mẹ là chương trình nó liền một lúc liền có nghe. Chương trình máy tính thì thưa đại chúng rằng nó cài cái phần mềm gọi là cơ bản vào máy, nhưng mà sau đó thì các vị theo với điều kiện của cái nhu cầu các vị làm việc, rồi các vị cài dần những chương trình cần thiết. Có phải vậy không? Cũng như vậy, cái chương trình cơ bản của các vị khi đi vô thai á, rõ ràng rằng là ta đã có sẵn. Thế nhưng mà cái quá trình trưởng thành ta có cài thêm chương trình vô không vậy? Phần mềm nó đi vô từng ngày nghe. Các vị học nói là phần mềm nó đi vô. Rồi các vị dần dần biết ra rằng ta là người Việt, văn hóa Việt, phần mềm nữa. Rồi gì nữa? 15, 16 tuổi vượt biên qua Mỹ, cài thêm các phần mềm chương trình là học tiếng Anh, chết bỏ đi qua Mỹ đang làm ăn với người ta nhé. Rồi đủ chưa? Chưa. Học là một phần thôi, rồi đi vào đời, đi vào xã hội, tiếp xúc với văn hóa Mỹ, học cách ăn, cách nói, cách cư xử, cách cảm ơn của người Mỹ, cách sống và lịch sự với người Mỹ. Rồi theo với cái tiến trình sống từng ngày, thưa đại chúng rằng là ta phải học lái xe. Rồi đủ chưa? Chưa nghe. Những cái phần mềm đó tương đối là không cần tốn tiền mua đâu. Rồi có một phần mềm tốn tiền mua là chi? Không ai biết. Thưa đại chúng, là đâu có chịu sống cô đơn, cô độc, cô liêu đâu. Cho nên phải mua cái phần mềm và phần cứng luôn. Đó là một con người về để mình học cái chi? Học sống với họ, học điều tiết đời sống để làm cho mình hạnh phúc, người kia hạnh phúc, học buồn, học giận, học ghét, học thương, học chiều chuộng, rồi học gấu ó, rồi học cam ram, rồi học chi nữa? Học thất vọng, thất tình, thất luôn hả? Cả ngàn vạn cái thất. Thế thì các vị thấy rằng cả một cuộc đời ta đều mua phần mềm cài vô đó chứ. Có cái miễn phí, có cái bỏ tiền mua. Và có cái cài vô thì máy nó tương đối nó tốt, còn có cái cài vô thì máy nó bị chi? Đứng máy mất. Nó bị virus xâm nhập, đứng máy mất, bị hacker. Cũng như vậy nghe. Thế cho nên thưa các vị, hãy phân biệt rằng là vật là chỉ cho hình thể vật lý, nhưng mà tâm thức các vị thì không có dùng cái từ vật được. Đó là phần sinh diệt. Đó là mình dùng cái ví dụ rất ư là nhân thế nói chuyện cho nhau nghe. Thế thì thưa các vị, ngay tâm thức của ta, buồn vui của ta, hờn giận của ta, đành rằng nó có hình dáng, nó có lẫn cợn, có thể nắm bắt được, lôi cổ nó ra được. Nhưng mà gọi nó là vật thì đã không đúng rồi. Sâu bên sau một tầng nữa, khi đi vào con đường tu tập quán chiếu thì thưa các vị, ta nhận ra này buồn này vui thì nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Suy nghĩ thì nó bồng bềnh, nó ngược nó xuôi, nó cũng sinh nó diệt. Nhưng cái nền tảng để làm thành bao nhiêu thứ chạy ngược chạy xuôi đấy là cái năng lực tâm đang quan sát, nó sáng tỏ. Nó luôn nhận biết, lúc buồn thì nó biết buồn, không buồn nó cũng biết không buồn. Lúc có nghĩ suy thì nó biết bây giờ đang có nghĩ suy. Không nghĩ suy thì nó cũng biết bây giờ đang không có nghĩ suy. Cái ấy nó vốn là lặng lẽ, vô ngôn, không hình dáng, không có ngôn ngữ. Thế nhưng mà có hay là không có vậy? Có chứ. Tại vì nếu không có nó thì buồn vui nương nơi đâu mà sinh? Không có nó thì ý nghĩ này nương nơi đâu mà có mặt mà sinh khởi? Thế cho nên thưa các vị, cái năng lực tâm này trong thiền đổ ngộ gọi nó là tâm bất sinh. Gọi nó là chi? Gọi nó là chân tâm thường trụ theo cái kinh văn của Đại Thừa. Gọi nó là bản lai dừng một thực theo ngôn ngữ thiền. Và ngộ ra chỗ này, thấy được điều này tỏ tường gọi là chi? Gọi là kiến tánh nghe. Nhận ra được ngay cái sinh diệt bời bời của hình hài, của buồn vui, của nghĩ suy này có cái tánh thực, tức là có cái thể chân thật bất động vô sinh vô diệt đồng đẳng với mười phương chư Như Lai. Nhận ra chỗ này gọi là thấy tánh. Kinh Pháp Hoa gọi là chi? Đức Phật khai tri kiến Phật cho chúng ta. Cái thấy này là cái thấy của Phật nghe. Từ Phật của anh chứ không phải từ Đức Thích Ca. Thấy như Phật, nghe như Phật, nói như Phật, nghĩ suy như Phật, kiến văn giác tri. Từ cái nguồn này chảy ra thì gọi rằng là đã thể nghiệm được tri kiến Phật nơi chính anh. Thì cái chuyện còn lại là chi? Chuyện còn lại là khai tri kiến Phật, ngộ tri kiến Phật, rồi nhập tri kiến Phật. Khai, thị, ngộ, nhập, đó là bốn từ trong Kinh Pháp Hoa dạy. Thế thì các vị quy chiếu vào cái phần Kinh Văn Đại Thừa cũng chỉ cái điểm này. Thiền tứ niệm xứ thì chúng ta đi vào cửa thực tập dần dần chúng ta cũng nghiệm ra điều này. Thiền đấu ngộ thì thưa đại chúng rằng trực tiếp chỉ điều này trước khi đi vào cái con đường tu tập. Tại vì nghiệm ra điều này rồi thì cái việc còn lại đó là anh cứ sống thế nào, anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh dung văn dung vẻ giữa cuộc đời này, lúc nào anh cũng không rời cái thể tâm này thì gọi rằng đang tu. Thế thôi. Do vậy cho nên tổ hỏi chứ, từ đâu đến, vật gì đến? 8 năm, ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mới ra bạch ngài nói một vật không có đúng. Tại vì nó là phần mềm, nó là chương trình. Không phải là phần mềm đó là những ý suy. Phần mềm này không phải là những cái buồn vui. Phần mềm này đó là cái năng lực tâm đang chiếu sáng buồn vui, hờn giận, bất an. Nó chiếu sáng được cái nghĩ suy đang rầm rì, quyên thiên. Nó luôn thường tại, nó luôn có mặt, luôn bất sinh, bất diệt. Nó đồng đẳng với mười phương chư Như Lai. Ông cũng như vậy, tôi cũng như vậy. Cho nên nói nó một vật không đúng. Thế là tổ dừng lại chưa? Chưa. Ông dán cho một câu nữa. Là câu gì? Có tu chứng không? Mày nói cho ta nghe là cái phần mềm của mày đó. Có cần làm gì thêm cho nó không? Thưa các vị, ngài Hòa Nhượng, ngài sống được với cái năng lực tâm đang quan sát như vậy, cho nên ngài trả lời một câu rất là vừa lòng lũ tổ nghe. Ngài trả lời một câu là nói tu chứng thì không thể không, mà nhiễm mô thì không thể được. Là sao? Tức là phải công phu, phải hành trì, phải thực tập quán chiếu để dần dần mới có thể sống được với điều này. Thế nhưng tu chứng thì không thể không tu chứng, nhưng mà nhiễm ô là sao? Tức là sống với trạng thái này rồi không có chi gọi là đắc cả. Không phải đắc quả Phật, không đắc thiền, đắc đạo gì cả. Tại vì cái trạng thái này là trạng thái con đã từng có. Cái thể Phật là cái năng lực tự hữu của chính con. Xưa giờ con quên, bây giờ con sống lại với nó, cho nên tu chứng thì có tu đó, nhưng mà không có đắc được cái quả chi cả, không có làm thêm được cái điều gì nữa cả, không có trang sức bông hoa gì thêm cho cái quả hư không này được cả. Thưa các vị, Kinh Bát Nhã thì cái điều này nó rất là sáng nha. Thế Tôn dạy rằng là thể Bát Nhã đó như hư không, rỗng lặng, tịch nhiên. Ông không thể máng được bông hoa gì cho nó cả. Này tràng phan, này bảo cái, này bông hoa, này hương thơm, không có cách gì trang trí được chứ không cả. Gió bay mất mà không có máng vào đâu được cả. Muốn treo một cái tràng phan bảo cái cũng phải có một mảng vách, tức là có một cái điều kiện vật chất các vị mới treo được. Còn này dưới hư không các vị làm sao treo? Và các vị muốn làm cho hư không này thơm cũng không được. Tại hư không nó rất là mênh mông, cho nên ta có sông khói thơm, sông khói trầm. Nhưng mà khi hết trầm rồi thì thưa các vị, hư không nó liền rỗng lặng tịch nhiên. Một trong cái tên của Niết Bàn ta gọi là hư không Niết Bàn ấy. Tức là trạng thái rỗng lặng tịch nhiên của Niết Bàn giống như hư không vậy. Thế cho nên cái câu ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng bảo rằng là tu thì không thể không tu, nhưng mà chứng thì không có gì để chứng cả. Thế thì mình trở lại cái pháp môn hành trì để các vị có thể liễu tri được cái điều này tỏ tường nghe. Tức là ứng dụng nó vào sự thực tập để các vị nhận ra. Ví dụ, lâu giờ mình cứ thấy tôi là buồn là vui, tôi là những nghĩ suy thì thầm này. Thưa đại chúng rằng cái điều này như mình cứ nói tới nơi lui chừng 1 triệu lần rồi. Thế nhưng mà các vị cứ quên, cho nên mình phải lặp đi lặp về thế thôi. Và dường như không có một sinh dân nào trên trần gian này mà không có đồng nhất mình vào những buồn vui cả. Các vị nghe khắp hành tinh này người ta nói, chứ không phải một vài người đó nghe. Hỏi chứ chiều nay anh có chuyện gì mà có vẻ sầu héo vậy? nó ôi tôi buồn quá anh ơi, tôi mới vừa mất của mất cải, hoặc là tôi mới vừa mất người thân, hoặc là tôi bị tình phụ, vân vân, tùy cái mức độ mất mát của chúng ta, đó là vật chất hay là tình cảm mà chúng ta buồn cạn hay sâu khác nhau nha. Và Thiên Hạ đều nói một câu là tôi buồn quá anh ơi, tôi khổ quá anh ơi, tôi sầu héo quá anh ơi. Chứ có ai nói rằng là cái nỗi buồn đang có trong tôi không? Đâu có ai mà nói như vậy chi cho mất công. Tại vì người ta đồng nhất người ta vào nỗi buồn, cho nên người ta giận thì nói tôi đang giận. Các vị có nghe những người đàn bà nói rằng tôi đang ghen không? Có chứ. Tôi ghen sanh tử đây, anh có biết không? Chứ người ta đâu có nói rằng là cái cảm xúc, cái cơn ghen đang có trong tôi mà tôi là người đang quan sát nó, tôi là chủ của nó. Không hề, chưa ai nói cái câu nói như mình đâu nghe. Thế thì các vị thấy rằng là dường như ta đồng nhất ta vào nó rất là lâu đời, mà cái đó chính là chi? Nó đơn thuần chỉ là những trạng thái sinh diệt của cảm thọ, của cảm xúc, của ý nghĩ thôi. Mà các vị là người quan sát được cảm xúc, cảm thọ và quan sát được những ý nghĩ chứ. Mà cái năng lực quan sát thì nó luôn có mặt, luôn thường tại. Ta đã có nó từ muôn vạn kiếp chứ đâu phải kiếp này. Đây là chương trình căn bản cài vô, không phải nơi này chúng ta mới vừa thọ sinh trong thai mẹ nghe. Mà ta đã có nó từ ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh. Thế mà ta cứ quên, quay lưng lại với cái nền tảng căn bản đó là Phật của chính ta. Ta cứ đồng nhất ta vào những cái lụng vụng bên ngoài, tức là cái phần mềm căn bản để làm thành đời sống đó, ta lại không nhớ về nó. Bây giờ cái chuyện tu tập đó là ta trở lại cái phần mềm căn bản có mặt ngay đầu đời đi. Nói như vậy cho nó dễ hiểu, chứ không phải là những cái phần mềm mình mới cài vô, những chương trình mình mới tạo sau này. Nếu không có cái phần mềm căn bản của cái máy thì tôi đố các vị mua được cái phần mềm nào cài vô được cho mất công. Phải không? Cái laptop các vị mua về nó đã có cái phần mềm, nó chạy được rồi. Và cái phần mềm lúc chưa cài chương trình gì vô, thưa các vị, cái máy các vị rất là mạnh nha. Có phải không? Thế rồi mình tham quá, mình cài càng nhiều chương trình bao nhiêu, ổ cứng mình càng chứa đầy bao nhiêu, thì cái máy mình dần dần nó đứng mất, nó không có vận hành được. Điều này nó rất là dễ hiểu đối với chúng ta bây giờ. Cũng như vậy, tu thì có tu, nó hàm nghĩa dễ hiểu nhất là thế này: bỏ bớt, delete bớt những cái thông tin hoặc là những cái phần vô ích nó đã chứa trong máy, để dần dần nó sạch lại, sạch hết tất cả những cái phần lụng vụng mà chúng ta lâu nay cứ tích góp. Này những thông tin, này là bài hát, thậm chí là tới chừng ta tu rồi ta cũng tham, cho nên ta tải hết những bài pháp thoại thầy Phước Tịnh xuống, đến nỗi cái máy nó đứng luôn. Bây giờ mình muốn cho nó chạy lại, cho nó tốt, mình làm chi? Delete bớt. Đầu tiên là bỏ những thứ lụng vụng của trần gian. Này những bài hát tình sầu đứt ruột, bỏ bớt đi. Sau đó là những phim ảnh tải về để coi trong những lúc buồn, bỏ bớt đi. Nhất là cả một bộ phim Hàn Quốc nó vô cùng bi lụy, thôi mình delete bớt. Thế là dần dần cái mình cảm thấy thầy Phước Tịnh nói thì tuy nhiều, cả ngàn cái CD chứa thế này cho mệt. Chỉ cần một cái CD nào đó tinh yếu đó mình chừa một cái, các vị dần dần bỏ sạch dần dần, còn lại cái chi? Còn lại cái phần mềm cơ bản nhất để cho máy vận hành. Lúc bây giờ máy chúng ta rất trống và rất chi. Thưa các vị, rất nhạy nghe, bấm cái cọc là nó liền mở ra, hình ảnh sáng rỡ, và các vị tìm bất cứ chương trình gì rất ư là bén nhạy. Thế thì thưa các vị, đầu tiên hãy hiểu rằng là tu chứng không thể không, có hàm nghĩa rằng là ta phải loại trừ dần dần những cái phần vô ích mà nó chứa trong cái hạt rai nha. Chắc điều này làm cho các vị dễ hiểu phải không? Thế nhưng nói thêm gì được gì đó, không thêm gì cả. Sở dĩ máy hôm nay nó chạy tốt là do vì ta bỏ bớt những cái lụng vụng thôi. Do vậy cho nên Ngài Hòa Nhượng, Ngài đáp tổ là tu chứng thì không thể không, mà nhiễm mô thì không thể được. Nó hàm nghĩa rằng là con có gia công để loại bớt những cái phần vô ích trong cái hạt rai của con, trong ổ cứng của con. Nhưng mà nói thêm thì đâu thêm gì đó, chỉ là trở lại trạng thái cũ của con mà thôi. Con đã có cái này từ bản kiếp rồi. Con giống như Ngài. Cái tâm bất động, tâm vô sinh. Hay là cái chất Phật trong con đó là cái tự hữu. Xưa giờ con không biết. Con cứ đồng nhắc con vào những buồn, những vui, những ưu tư, những phiền muộn, những lo lắng, sầu khổ, bất an. Bây giờ con thấy con không phải là những thứ ấy, mà con chính là cái năng lực tâm chiếu sáng, năng quan sáng đó. Thế rồi tổ xác định câu lên. Rất đơn giản, tổ nói ông đã như vậy, ta cũng như vậy, mười phương Như Lai cũng như vậy. Hãy sống và bảo trì. Tức là hãy sống như vậy thôi. Ngài đâu có dạy là ngay bây giờ ông phải là tụng kinh nè, sám hối nè, lễ Phật nè, tọa thiền nè, phải làm bao nhiêu thứ. Khó. Thưa các vị, cái nền tảng cốt lõi của chuyện tu là như vậy. Ngài sống được với cái tâm hằng hữu, vô sinh, nhận biết của các vị thì gọi là thiền tập, gọi là thiền sư. Không hàm nghĩa rằng là thiền sư rồi mình phải cạo tóc mới là thiền sư nhé. Thiền sư thì cứ thiền sư. Không hàm nghĩa rằng là phải mặc chiếc áo rách, hôi hám, phải vỗ ngực nói ta là thiền sư mới thiền sư nghe, chứ không. Ta là người đã chứng giải thoát, chứ không, không cần. Anh sống như vậy, anh luôn là người đang quan sát tất cả tâm hành sinh diệt thì anh nghiễm nhiên, anh có thể tự phong cho mình là thiền sư rồi. Nói đùa thế thôi, nhưng mà thông thường người ta sống được, người ta lại không phong hàm phong vị cho mình hết. Không có khoe mẽ, không có tự hào gì là ta sống được với đạo, ta đã giác ngộ hết. Tự nhiên ta sống bình ổn, sống bình thường, sống lặng lẽ, y như những người bình thường giữa cuộc đời thôi. Không có kiêu ngạo, không có khoe mẽ, không có gì cả. Thế là những người mà thưa các vị, họ cũng có chút thông minh. Họ có thể nghiệm ra được ít nhiều những cái con đường của các bậc giác ngộ đã đi, nhưng mà chưa tới đâu cả. Thế nhưng mà tham tâm sinh khởi, vọng tâm sinh khởi. Cho nên họ mở ra một cái cánh cửa mời gọi người đến để làm chi? Vì tham, vì sân, vì si, xúc xỉm, cho nên họ dỗ ngực xưng tên thiền sư nọ, thiền sư kia thôi. Chứ còn kỳ thực theo cái nhìn của mình á, nói điều này có khi nó làm tổn thương ít người, nhưng mà theo cái nhìn của mình, thưa các vị, nếu là bậc thiền sư, bậc thầy thật thì dường như cãi miệng ông không nói ông là thiền sư bao giờ. Minh chứng đó là các vị hòa thượng tôn đức của ta, thậm chí các vị hòa thượng già đến đi tự tại, nằm nghiêng nghiêng rồi xả báo thân vào niết bàn vô cùng đơn giản, nhưng mà ta chưa hề nghe ông tự hào ông là người chứng nghiệm giác ngộ giải thoát gì cả. Đây là cái điều nó liên hệ với thiền đốn ngộ, để cho các vị lưu ý nghe. Tóm lại thưa các vị, cái năng lực giác ngộ là năng lực tự hữu. Sống được như vậy, liễu ngộ được như vậy thì các vị cảm thấy niềm tin vững vàng, cảm thấy con đường quán tâm tinh tâm của thiền đốn ngộ không khác chi với thiền tứ niệm xứ cả. Đấy là điều thứ hai mình trình bày để cho đại chúng có một cái nhìn về hai dòng thiền này. Nếu ta có tu tập, có đọc học giáo lý hẳn hoi, có đi vào con đường hành trì thì niềm tin chúng ta vô cùng vững vàng, không có bị ai thao túng, không bị ai lừa gạt. Càng không khởi cái tâm ngã mạn, kiêu ngạo, không. Càng tu người ta càng hài hòa, càng tu càng khiêm tốn, càng tu càng cảm thấy đời sống này quá mênh mông và kính trọng mọi người, chứ không có mở miệng ra có khi là chê thầy, chê tổ, tự hào mình là người đã giác ngộ nọ, giác ngộ kia. Gì như chuyện này xảy ra với một vài tên hơi khùng khùng nó mới làm cái trò đó thôi, chứ còn đa phần người ta tu một cách nghiêm túc, họ không dám làm điều đó đâu. Đó là mình đem một ít trong án thiền đốn ngộ dễ hiểu nhất và cũng gần gũi nhất để minh chứng rằng là có khi mất 8 năm mới trả lời xong được câu là từ đâu đến, bậc gì đến nghe. Thế là điều thứ ba, mình dẫn ra một câu rất là lý thú, một đoạn pháp ngữ của Ngài Tứ Tổ Đậu Tín, Ngài dạy Ngưu Đầu Pháp Dung. Tôi không biết các vị có nghe cái đoạn ngữ thoại đó không, để mình kiếm nè, mình giải thích đoạn này. Thôi để dành đó đi, bây giờ đọc cho các vị nghe về một vị thiền sư, đó là Ngài Huệ Hải. Thưa đại chúng rằng cái câu chuyện này cũng rất là lý thú. Và đây là một câu chuyện ngộ đạo mà khá là sáng sủa để cho chúng ta đi vô từ cái công án này. Tôi không biết các vị có đam mê thiền đúng ngộ hay không, nhưng mà những công án thiền đúng ngộ lý thú lắm nha. Ngài Huệ Hải đó là đệ tử thứ hai sau Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Thưa các vị lục tổ Huệ Năng, Ngài sinh ra hai vị tôn túc, đó là Nam Nhạc Hòa Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư. Thế là Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, Ngài sinh ra một vị đệ tử lỗi lạc là Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Ta biết rằng một vị thiện tri thức như Ngài Mã Tổ đương thời á, giúp cho tới 83 vị thiện tri thức ngộ đạo, triệt chứng đạo đó chứ không phải là ngộ thường nghe, trở thành vị thiện tri thức lớn trên đất nước Trung Hoa. Thì các vị biết rằng cái quy lực ông cụ đó kinh khiếp chứ không phải là đơn thuần. Mình tu vài mươi năm, nói thì cũng rách họng ra, nhưng mà thiên hạ đâu ai ngộ đâu. Ông già đó thì một câu thôi là họ ngộ đạo đó, là mình dẫn chứng ra. Đời thứ ba đó là, tức là đệ tử Mã Tổ Đạo Nhất á, ông cụ này tên là Ngài Huệ Hải, họ Châu. Ngài xuất gia học đạo rất là lâu ở chùa Đại Vân. Thưa các vị, Đại Vân là một cái ngôi chùa quốc tự thời nhà Đường. Các vị biết rằng là khi nữ hoàng Võ Tắc Thiên lên ngôi rồi, bà ra lệnh cho rất là nhiều tỉnh trên đất nước Trung Hoa cất những cái ngôi Đại Già Lam lấy tên là chùa Đại Vân, Đại Vân. Nhiều chùa Đại Vân lắm, cứ mỗi một tỉnh đều có một ngôi. Và xuất gia trong những cái chùa quốc lập như vậy thì không phải đơn thuần nghe, cái chương trình đào tạo tăng, chương trình thi cử để được thọ giới. Và đời sống nơi đó được giám sát rất ư là chặt chẽ, cho nên vô tu học trong những cái ngôi Đại Già Lam đó chứng tỏ rằng là đây là những vị tăng. Thứ nhất là thông tuệ, thứ hai hoàn thiện về đức hạnh, thứ ba học hạnh đoan nghiêm. Thế là Ngài Huệ Châu nhà ta, Ngài rời cái chùa Đại Vân, Ngài tới Ngài tham vấn Mã Tổ. Mã Tổ hỏi: ngươi từ đâu tới? Ông trả lời: dạ con từ Việt Châu chùa Đại Vân đến. Câu hỏi thứ hai: đến đây tính cầu việc gì? Ngài Huệ Hải Ngài trả lời: con đến cầu Phật Pháp. Ngài Mã Tổ Ngài hạ một câu như là tạt nước lạnh vô mặt, Ngài nói: kho báu nhà mình chẳng đói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật Pháp cái gì? Các vị thấy câu trả lời rất ư là chi? Rất ư lạnh lùng, không có chút nhân tình gì cả. Không nghe rằng là: ồ hay quá, thầy từ xa tới, thầy tới đây tôi rất là hoan hỷ, thầy đã có được trình độ học Phật như thế này, ở nơi đây thì thầy ở Âu cũng là cái nơi nhân duyên rất lành để thầy tu. Càng không có chuyện khoe tôi đã giác ngộ rồi, theo tôi đi, tôi dạy cho pháp giác ngộ. Chưa hề. Các vị đọc hết thiền sử, các vị thấy là chưa có ông thiền sư nào bảo rằng là tôi đã giác ngộ, tới đây tôi dạy cho giác ngộ. Chưa. Thực ra cái chuyện này nó ảnh hưởng tới mình do vì một hôm có một cô xin được tham vấn với mình. Cô than phiền rằng là sư chị của cô, tức là vị huynh đệ đó, bỏ Canada chạy qua Mỹ tới một cái chùa kia theo một vị sư cô kia học để được giác ngộ, rồi hỏi mình đi chứ thưa thầy chuyện đó là sao. Mình cười cười, mình trả lời một cách rất là nhà quê, nó mấy cái tên nó khùng khùng á. Tại vì nếu giác ngộ thiệt thì nó không có nói giác ngộ đâu, chạy theo đó là lầm lẫn đó, và coi chừng lạc vào cái trò mê hoặc hồi nào không hay. Thưa các vị, cái dư hưởng nó vẫn còn tới hôm nay, cho nên là nói chuyện trước các vị mình hay dùng cái điều này để làm ví dụ thôi nghe. Ví dụ là con người thực giác ngộ, họ không nói họ giác ngộ. Bằng chứng ở nơi đây, tổ Ngài đâu có nói rằng tới đây đi, tôi dạy cho pháp giác ngộ, không có. Ngài nói một câu như tạt nước lạnh vô mặt: kho báu nhà mình chẳng đói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? ta trong đây không có một vật cầu Phật Pháp cái gì. Tức là cầu giác ngộ cái gì, tao đây không có. Phật Pháp ngay chính ngươi, kho báu ngay chính ngươi, không chịu đón nhận mà lại chạy ra ngoài cầu là cầu làm sao? Ta không có giác ngộ để cho, ta không có củ báo gì để cho ông cả. Kho báo đó ở nơi chính ông á. Tại vì năng lực giác ngộ là cái ta tự có nghe. Các vị đến, các vị học cho bất cứ vị thầy nào, ông thầy đã bảo rằng là ta có pháp dạy là điều sai nghe. Tại vì các vị phải tự làm cho cái năng lực Phật nơi tâm thức các vị bật sáng thôi. Mà cái năng lực này thì chúng ta tự có, chứ có phải là ai cho ta đâu. Các vị hình dung rằng là khi mình buồn, khi mình vui, khi mình hờn, khi mình giận, ai giúp mình để trị liệu những cái buồn vui hờn giận đấy? Không ai giúp được cả. Mà chính các vị phải là người nhận diện đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là cảm xúc sinh diệt, đây là cảm thọ sinh diệt thôi. Các Phật tử trẻ trẻ mà nếu có một hôm nào các vị nổi khùng điên, các vị nói tôi ghen lắm này, thì các vị phải nên nhìn lại câu nói đó. Không có tôi ghen đâu nghe, mà cái trạng thái ghen nó đang có. Trạng thái nó đắng cay đang có, tức tối đang có, giận dữ đang có trong tôi. Mà tôi phải làm được người quan sát nó. Tôi phải nói một câu thông minh là cái năng lực ấy, cái cảm xúc ấy, cảm thọ ấy đang có trong tôi thì đúng. Mà nói rằng tôi thì sai nghe. Đừng đồng nhất ta vào những xúc cảm như vậy. Thế được ai cho các vị năng lực giác ngộ vậy? Không. Không thần linh nào cho cả, Phật còn không cho được. Đừng nói là mấy ông thầy dở dở ương ương bảo rằng tới đây ta dạy cho để giác ngộ. Chuyện đó thì còn xa lắm thưa các vị. Thậm chí là bậc kỳ túc, bậc tổ có thể làm cho 83 vị thiện tri thức giác ngộ ngay đương thời là bản tổ. Các vị thấy rằng là ông nói một câu nước lạnh tại cái mặt rằng là kho báu nhà người chẳng đói hoài, chạy tới đây tìm giác ngộ cái gì? Ta trong đây không có gì cả. Thế rồi Ngài Huệ Hải, Ngài lễ bái, Ngài hỏi chứ bạch Ngài, cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải đây? Ngài phán câu, chính nay ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi đó, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Thưa đại chúng rằng đây là một câu nói cốt tử nghe. Chính ông hỏi ta đó, đấy là kho báu của ông. Thế thì kho báu của các vị là cái hỏi han ư? Cái nói năng ư? Không. Kho báu của các vị là Phật của các vị là cái buồn, cái giận ư? Không. Cái kho báu Phật cũng như ta, chư tổ giống như ta đang sử dụng, càng không phải là những cái suy nghĩ bồng bềnh nghe, mà chính là cái năng lực tâm đang quan sát được. Thân này đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười. Buồn vui này đang sinh, đang diệt. Cảm xúc này đang chạy tới, chạy lui. Nghĩ suy này đang bồng bềnh, xuôi ngược. Thưa các vị, chính cái năng lực tâm, chánh niệm đang quan sát, đang nhận biết được những thứ ấy, chính là kho báu của mỗi người chúng ta đây. Tại sao mình không đủ thông minh quay ngược về, nhận ra kho báu chính mình? Ngài có tốn công mà ngồi mất tiếng rưỡi đồng hồ nói ra rã kiểu thầy Phước Tịnh không? Không, chưa tới một phút nghe. Ba câu trả lời thôi là xong ngay. Thế rồi chuyện gì xảy ra? Ngay câu này sư tự nhận bản tâm không do hiểu biết, vui mừng lễ tạ, rồi ở lại hầu hạ bên tổ 6 năm. Các vị thấy đó, một câu thôi. Cái gì là kho báu Huệ Hải? Ngài đáp thẳng từng thôi. Chính ngươi hỏi ta, cái đó là kho báu của ngươi đó. Đầy đủ tất cả không thiếu thốn. Mười phương chư Phật cũng như ngươi, ta cũng như ngươi. Lịch đại hà sa chư vị tổ sư từ Ấn Độ qua Trung Hoa truyền đạo. Từ ngài Bồ Đề Đạt Ma tới lục tổ Huệ Năng, tới Nam Nhạc Hoài Nhượng, tới ta. Cũng như vậy thôi. Cũng hướng về tự tâm nhận ra thôi. Rồi ngươi nhận ra điều này, thì ngươi cũng giống như ta không khác. Sau đó, Ngài Huệ Châu không tham vấn điều chi nữa cả. Ở yên trong đại chúng đó tu hầu hạ bên tổ 6 năm. 6 năm để làm chi vậy? Thưa các vị, để có được cái điều kiện, cái môi trường tốt lành để có thể sống được với cái tâm giác ngộ mình đang có nghe. Gần gũi bậc thiện tri thức để quan sát ông, để thấy rằng là Ông đi làm sao, ông đứng làm sao, ông nói làm sao, ông cười làm sao, lúc nào ông cũng sống được với thể tâm như vậy. Điều thứ nhất, thưa các vị, đó là gần gũi các bậc thiện trí như vậy á, thì năng lượng lành của các ngài, lòng từ bi của các ngài, cái vùng quang phổ giác ngộ của ngài nó phủ trùm đời sống ta, nó nuôi dưỡng ta. Điều thứ hai, trong đại chúng sẽ có rất nhiều vị thầy có được cái trình độ tương đương như vậy, cho nên ta sống để ta nương với đức lành đại chúng ta tu tập. Điều thứ ba là để cho công phu của mình càng ngày càng chín chắn gần vị thầy, để có những cái lạc lầm mình có thể hỏi được. Chứ còn cái việc tu, thưa các vị, đâu còn gì nữa để nói đâu, đâu cần học hành gì thêm nữa đâu. Ngộ được tâm là xong được việc rồi đó. Thế cho nên ở lại bên thầy 6 năm là như vậy. Sau đó ông về lại cái chùa cũ của ông, ông viết cái cuốn Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. Và viết xong nhưng mà đâu phải đem trình thầy để thầy chứng nghiệm cho con là con đã giác ngộ gì đâu. Đâu có viết sách bảo rằng tôi giác ngộ gì đâu. Không. Viết để đó chơi cho vui thôi. Thế rồi đứa cháu trong pháp môn, tức là đời thứ ba sau ngài Huệ Hải, nó rình rình nó ăn trộm cái cuốn sách đó, nó đem tới nó trình với ngài Mã Tổ Đạo Nhất, trình cho sư ông. Thế rồi ngài Mã Tổ, ngài không nói chi cả, ngài nói là Việt Châu có một viên Minh Châu sáng lớn ạ. Và ông cụ nói cái kiểu gọi rằng úp úp mở mở thôi, chứ cũng không khoe rằng là ôi đệ tử tôi giờ nó ngộ đạo, nó sáng tâm, nó là bậc thiện tri thức gì không nghe. Các vị dõi theo cái dòng tu của Thiền Đỗ Ngộ, các vị thấy rất là vui. Ông thầy không tự hào mình giác ngộ. Đệ tử nó đạt đến trình độ giác ngộ, nó biết Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn, chiếu sáng trong chốn nhà lam đó. Thế nhưng mà thầy cũng không có nói rằng là ôi đệ tử tôi giờ nó giỏi lắm, nó viết được cuốn sách nọ, cuốn sách kia. Rồi viết lời tựa giùm, dường như không nghe. Còn mình bây giờ, thưa các vị, có được cái anh đệ tử mà có vẻ có máu mặt chút là mình đã là lên hương với đời, khoe mẽ cùng ra khắp chốn, đệ tử tôi nó giỏi vậy đó, sách nó viết nè, thế nào thế kia. Dường như là mình sai với con đường của người xưa rất xa nghe. Trình với ngài, ngài chỉ nói một câu nửa úp nửa mở thôi, Việt Châu có viên châu sáng lớn vậy thôi. Và sau đó thì họ suy ra Việt Châu là nơi ở của ngài Huệ Hải, có viên châu ý chỉ rằng là Huệ Hải đã sáng được đạo, đã trở thành vị thiền sư lỗi lạc, có thể hướng dẫn giúp người ta tu tập thành đạt được cái sự nghiệp giác ngộ, cho nên họ tìm tới học với ngài thôi. Đó là cái nhân duyên rất ư là kỳ đặc ở trong cái chốn nhà thiền. Trở lại chuyện này, điều thứ nhất, các vị nhận ra rằng là các vị thiền sư ngày xưa, các ngài không có dư nhiều thời giờ để nói trăng nói cuội dài dòng, mất thời giờ đó nghe. Ba câu thôi. Ngươi từ đâu tới? Dạ con từ Việt Châu tới. Tới đi tìm gì? Dạ con cầu Phật pháp. Dẹp đi đi. Ta trong này không có Phật pháp đâu cầu. Của báo nhà ngươi không chịu quay về. Bỏ nhà chạy loạn làm gì? Là mấy câu rồi? Câu đầu hỏi. Câu thứ hai xác định. Thế là câu thứ ba. Cái gì là kho báu của con? Khai thiện câu thôi. Chứng minh rằng là thưa các vị, với thiền sư thiệt, ba câu thôi nghe. Ba câu là nhiều rồi đó. Câu thứ ba là chính nay người hỏi ta, đó là kho báu của người. Đầy đủ không thiếu thốn cái gì cả. Tự do sử dụng, đâu có cần nhờ bên ngoài đâu. Thưa đại chúng, các vị muốn đi uống nước, các vị ra lệnh cho người khác lấy nước, có khi lấy không đúng đâu nghe. Tại mình muốn uống nước lọc mà nó lấy coca thì sai rồi. Các vị ngứa cái lưng, nhờ người ta gãi, gãi đúng cái chỗ ngứa không? Đừng hòng. Cái ví dụ này là, thưa các vị, rất là chính xác. Mình ngứa cái đầu, ngứa cái lưng hoặc bước đi, thưa các vị, lệnh bên trong cái phần mềm các vị nó ra lệnh rõ ràng, các vị có cần nhờ ai đâu. Có nhờ niệm tiếng Phật rồi Phật sai, cái chân tôi nó bước, cái tay tôi nó đưa lên nó gãi đầu ư? Không. Kho báu của các vị đang đầy đủ mà. Đó là phần cạn nhất đối với hình hài này. Cái năng lực tâm điều khiển nó đã vô cùng là linh thông. Nó không cần nghĩ suy gì cả. Đi trên đường phố, bất thần nghe một cành cây trên đầu kêu cái rắc. Các vị chưa cần là suy nghĩ là ôi cành cây nó gãy, coi chừng nó rơi trúng đầu mình. Đâu cần suy nghĩ đâu, các vị vội vàng nhảy qua. Vừa trên lề đường bước xuống lòng lề, đột nghe tiếng xe nó quýt còi, là chúng ta lần đầu kéo chân lên liền. Có cần phải suy nghĩ rằng ôi phải lấy chân lên, phải đi trên lề đường không thôi là xe nó đung. Đâu có. Các vị mà suy nghĩ như vậy là thân các vị phản ứng thì coi chừng là mình đi vô bệnh viện mất tiêu rồi, hoặc vô nhà xác mất tiêu rồi. Thế thì thưa đại chúng rằng là kho báu nơi thân các vị là như vậy nghe. Trực tiếp bén nhạy, linh thông, mẫn cảm. Đây là cái chiều cảm nhất, thô nhất mà chúng ta nhận ra kho báu đang có sẵn. Này đứng, này đi, này nói, này cười, linh thông, chưa hề lúc nào cần đến cái bất cứ điều chi cả. Thế là kho báu tinh tế hơn là chi? Đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Ai buồn vui hờn giận vậy? Tôi buồn vui hờn giận. Nếu phàm phu ta nghĩ vậy, ta lo âu, ta phiền muộn, ta bất an, ta giận đùng đùng, ta gây gổ với người. Thế nhưng mà khi học pháp rồi thì các vị làm được điều sâu xa hơn là chi? Cái giận đang có đó, cái buồn đang có đó, cái lo âu đang có đó, nhưng mà ta lui lại chút xíu. Nó lui nhưng mà không có đất lui đâu nghe. Đơn thuần là chỉ cần chợt nhớ thôi, làm người quan sát đây là buồn, đây là vui, thì các vị sử dụng được cái nguồn kho báu tuệ giác của chính các vị, là tâm Phật của các vị, năng lực vô sinh bất diệt của các vị. Các vị chính là cái nguồn tuệ giác này, chính là cái tâm Phật chiếu sáng này. Rồi khi các vị dùng cái năng lực tâm chiếu sáng đó thì mọi thứ ấy, thưa đại chúng rằng nó liền tan biến, liền mất và hư vô. Thế thì không phải kho báu tự sử dụng được là gì? Lại không chịu sử dụng, bỏ nhà chạy đi lang thang hoàng xiên, cầu ông nọ cầu bà kia, thọ ký cho, dạy cho tôi pháp hành trì nọ, pháp hành trì kia là sai nghe. Hãy quay về sử dụng kho báu của chính nhà mình đi. Từng ý nghĩ chạy ngược chạy xuôi, từng câu nói nguyên thiên trong tâm thức của các vị, nó rầm rì, nó chưa bao giờ dừng cả. Thưa các vị, nếu ta đồng nhất vào nó thì nằm thì cứ nằm, nhưng mà ngủ không được. Tại vì cái sự suy nghĩ này nó liên tục, nó kéo dài từng tràng, hết tràng này lên tới tràng kia lên. Ai mà đã có những đêm mất ngủ vì những ý nghĩ thì các vị nhận ra điều này rất dễ nghe. Tôi không biết có khi nào các vị nghĩ suy rồi mất ngủ chưa? Có lúc nào vậy chưa? Cái nỗi buồn nó đè nặng mình, rồi chồng bên sau nỗi buồn. Cái điều kỳ cục của đời sống phàm nhân chúng ta là khi có nỗi buồn thì nó lại có những cái suy nghĩ về nỗi buồn nghe. Buồn nó đã quấy phá mình, đã làm cho mình khốn đốn rồi, nhưng mà nó chưa dừng đâu. Cái buồn nó đến là cái rồi ý thức mình nó lại vận động, nó lại lôi hết những hồ sơ về nỗi buồn tràn về. Ví dụ như mình buồn, mình trách một người nào đó, nó đâu đã dừng lại. Nó lôi hết tổ tiên ông bà của người đó ra. Tức là những cái điều người kia đã gây hấn cho mình, ông bà họ đã gây gỗ với mình. Quá khứ sắp lớp về con người đó, mình lôi hết về để làm chi? Để hành hạ mình cho khốn đốn. Và hành hạ ban ngày chưa đủ, tại vì ban ngày mắc bận làm việc cho nên ý thức nó không chịu vận hành đâu. Tới tối lại đó mình nằm, nó bắt đầu là cái lúc mà đêm vắng canh tàn, lúc đó trầm tư rồi những nỗi niềm nó mới tràn về. Bao nhiêu cái nỗi nhớ về cái con người đáng trách kia, đáng buồn, đáng giận kia, con người phũ phàng kia. Thưa các vị, tất cả nỗi nhớ về người đó tự nhiên nó tràn về cuồn cuộn. Cho nên thưa các vị, nó như một đoàn quân kéo bất tận, chưa bao giờ dừng hết. Và nằm thì cứ nằm, nhưng mà không ngủ. Thế nhưng nếu mình có tu tập, mình làm được điều mời cái kho tàng vô tận, đó là cái kho tàng trí tuệ của mình. Như lời của Ngài Mã Tổ để nói là kho châu báu chính nhà ngươi không dùng, chạy ra ngoài tìm cầu cái chi, ta trong đấy không có chi cả. Mình quay về, mình làm được một việc, đó là tôi hãy thử làm một việc, nhìn cái nỗi buồn của tôi, rồi nhìn những dòng ý nghĩ của tôi đang cuồn cuộn chạy ngược chạy xuôi đây. Thưa các vị, khi làm được điều này rồi thì chưa có chấm dứt được. Nhưng mà các vị đã làm giảm đi cái năng lực, cái sức mạnh của nó đang lôi các vị ngay. Khi mình nhìn được buồn vui, nhìn sự suy nghĩ, thì cái sức mạnh của buồn vui và sự suy nghĩ nó không còn sức mạnh như ban đầu, nó kéo mình. Điều thứ hai, mình cắt được từ từ dần dần, tức là không có đổ xăng vào nó. Cái máy nó không có tiếp tục chạy thì nó sẽ dừng lại thôi. Thế thì sử dụng kho báu nhà mình, tức là sử dụng cái nguồn tâm Phật đang chiếu sáng của chính mình.
Tóm lại,
thiền đốn ngộ, thưa các vị, nó đơn thuần chỉ là chi? Chỉ là ngộ ra được cái bản tâm đang quan sát của các vị chính là cái trí tuệ vô sinh của các vị. Và các vị an trú ngay cái con người đang quan sát, hay là cái năng lực tâm đang quan sát, thì gọi rằng là đang an trú trong thiền đốn ngộ để thực tập pháp giải thoát. Xin thưa lại, đây là pháp giải thoát nghe, chứ không phải là pháp trị liệu cái buồn cái vui bình thường. Mà các vị thấu ngộ điều này, liễu đạt được điều này, thì các vị an trú trong tuệ bát nhã, an trú trong pháp giải thoát. Và pháp giải thoát này an trú được miên viễn, thì thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Mình không có nương vào bất cứ ai để làm được điều này cả. Không có Phật nào, không có thần linh nào, không có vị thiện tri thức nào có thể cho các vị cái cách hành trì này. Các ngài chỉ có được cái ơn lớn, đó là khơi mở, giúp cho ta, để ta quay lại, ta nhận diện được cái này có sẵn trong ta. Và khi các vị nhận diện được, các vị ứng dụng được, thì các vị thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Thế cho nên thiền quán tâm của truyền thống Vipassana, hay thiền đốn ngộ kiến tánh khởi tu của truyền thống Trung Hoa, thưa các vị, nó có một cái điểm tương đồng như thế này. Có điều ở cái bước căn bản ban đầu á, thưa đại chúng rằng là thiền minh sát tuệ thì không có giải thích rõ ràng về cái năng lực giác ngộ, tức là cái tánh thấy của các vị, cái tâm chiếu sáng của các vị, cái thể tâm bất động vô sinh của các vị. Các ngài không cần chỉ chỗ này. Các ngài chỉ hướng dẫn các vị đi từ cái bước ban đầu thực tập quán thôi. Tức là vui lòng đi vào từ niệm thân, niệm thọ. Rồi các vị trở thành người quan sát những dòng suy nghĩ của các vị, để cuối cùng thấu đạt được cái thể tâm bất động vô sinh. Chính là năng lực giác ngộ, năng lực tuệ tri, năng lực liễu tri thường hằng. Còn thiền đốn ngộ thì họ đi vào cái con đường đó là giúp cho anh liễu ngộ được ngay nơi phiền não vọng động, ngay nơi lo âu phiền muộn bất an này. Cái đang thấy được đó, cái đang nhận diện được đó, chính là tâm Phật bất động vô sinh của anh. Họ liễu ngộ trước, thấy tánh trước, rồi bắt đầu đi vào con đường thực tập sau. Cho nên nó có hai sự khác biệt ở nơi đây là như vậy. Mình lặp lại. Với thiền tứ niệm xứ, ta đi tuần tự nghe, từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và khi các vị niệm thân, niệm thọ được, đi đến phần niệm tâm, thì các vị sẽ sớm nhận ra được rằng là cái tâm sinh diệt đấy, nghĩ suy, bồng bềnh đến đi này, thưa các vị, nó đơn thuần chỉ là một trạng thái ý thức đang vận hành, đang tuần tuột đi ngang qua. Nhưng mà cái tâm quan sát mới chính thực là cái điều quan trọng mà ta nên an trú. Thiền đốn ngộ thì không cần đi qua những cái cửa như vậy. Đơn thuần chỉ cần dắt tay anh, chỉ cho ra ngay hiện thời cái năng lực tâm quan sát nó đang có, ngay nơi buồn, ngay nơi vui, ngay nơi hờn, ngay nơi giận đây. Liễu ngộ được điều này thì gọi là thấy tánh. Rồi từ cái thấy tánh anh mới bắt đầu đi lại, thực tập dần từng bước từng bước. Là thử luôn quan sát thân, luôn quan sát cảm thọ, và luôn quan sát những cái lai động của tâm. Thế cho nên hai cái sự khác biệt. Một đằng á thì đi từng bước một đi vô, một đằng á thì liễu đạt tâm trước rồi bắt đầu đi lại. Nó khác biệt một chút như thế mà thôi. Thế cho nên nếu ta học Phật Pháp tỏ tường rồi, thưa đại chúng rằng là tự ta sẽ có niềm tin vô cùng vững chắc với điều Phật dạy. Điều thứ hai, không có ai tự hào rằng là tới nay tôi dạy cho giác ngộ mà chúng ta nghe một cách dễ dàng đâu nghe. Không có ông thầy bà cô nào lừa bịp ta được cả. Thậm chí là ông có phóng hào quang người ta cũng chẳng ngán đâu. Chuyện hào quang chuyện của ổng, ông có sờ đầu ra khói hay là ông sờ đầu ra lửa gì đó, chuyện của ổng cũng không có làm cho ta sợ sợ chi đâu. Không có vì lý do lừa bịp thần thông là mắc gì mà ta chạy theo, thưa các vị. Tại vì Phật là cái năng lực giác ngộ tự tâm các vị đang chiếu sáng đây, không có bỏ nhà chạy loạn nghe. Nói theo Mã Tổ là chính ngay cái hỏi của ngươi, chính nay ngươi hỏi ta đó là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Thưa đại chúng rằng cái đoạn ngữ thoại này rất nhiều vị thiền sư sử dụng nghe. Chính ngay cái hỏi của ngươi đó là kho báu. Mười phương ba đời chư Như Lai nhận ra kho báu này liền thành bậc chánh giác. Các bậc đại thiền sư nhận ra kho báu này liền làm bậc đại thiện tri thức cho con người. Phàm nhân nhận ra kho báu này liền vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Ngay nơi đây, nếu ông nhận ra được thì ông liền bằng với ta không khác. Cái việc còn lại đó là khéo bảo trì, tức là khéo sống được với cái năng lực giác ngộ này là xong việc. Đường giác ngộ thênh thang mở ra và ta có quyền đi vào, tùy vào cái trình độ đi của các vị mà đến hay không đến. Chứ còn không có cái chuyện ai cản đường, càng không có cái chuyện rằng là phải đưa đầu cho ai so mấy cái để thọ ký gì. Cái chuyện đó là vô cùng phù phiếm nha. Đừng có vác xác chạy tới nghe ta bảo rằng là tới đây tôi dạy cho giác ngộ rồi chúng ta tin tưởng, thì không, không có chuyện đó bao giờ. Các vị học Phật tỏ tường rồi, liễu đạt được điều này rồi, thì thưa đại chúng rằng là các vị có quyền làm chủ đời sống chính mình. Mình có quyền làm cho mình ngay hiện đời này vượt thoát sầu bi khổ ưu não. Có quyền ngay hiện đời này an vui trong mọi cảnh. Có quyền ngay hiện đời này sắp xếp thì giờ, sắp xếp hoàn cảnh để có thể sống trọn vẹn với cái năng lực tâm giác ngộ, tức là sống với cái kho tàng trân bảo của các vị để hoàn thành cái sự nghiệp giác ngộ của chính các vị. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Giờ thỉnh chuông hồi hướng. Hạnh phúc nhất là giờ phút này nghe.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo